Kính thưa các quý Phật tử đoàn hành hương, nhân chiêm bái ngôi chùa thứ ba thì thầy xin nói về điển tích con heo nái con và sự lên xuống của nghiệp. Câu chuyện này được ghi lại trong phần chú giải Kinh Pháp Cú tập 4 trang 47 bản Pali. Khoảng một năm đầu sau khi giác ngộ, Đức Phật truyền bá chân lý mới và đạo đức mới của Ngài tại thành Vương Xá, khu vực núi Linh Thú. Thì hôm nọ sau khi thuyết pháp xong đó, Đức Phật ngồi nghỉ dưới một hoàng cội cây, nhìn thấy con heo nái nhỏ đi ngang qua. Đức Phật mở miệng cười chua xót. Thư ký riêng của Đức Phật là Thánh A Nan hỏi Đức Phật là vì nhân duyên gì Ngài có biểu hiện nở nụ cười chua xót như thế. Đức Phật kể rằng đó, vào thời của Đức Phật Ca Cu San Đa trong quá khứ, thì con heo nái này đó là một con gà mái sống gần một ngôi thiền đường Phật giáo và được nhà sư tại chùa đó hướng dẫn quy Phật Pháp Tăng. Nên con gà mái này thông minh hơn các loài còn lại, là mỗi lần các hành giả tu thiền quán tưởng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng thì con gà mái thể hiện lòng hoan hỷ. Thì hết kiếp con gà mái đó thì tái sanh làm cô công chúa tên là Ubari, sống một đời sung túc trong hoàng cung. Nhưng tiếc là vào với thời điểm đó thì vương quốc của công chúa này đó đi theo đạo Bà La Môn, cho nên cô công chúa đã quên hạt giống Phật pháp và chỉ chuyên hưởng thụ thôi, keo kiệt buồn xỉn, không làm phúc, không tu đức. Cho nên hết kiếp công chúa đó do sự tuột dốc của phúc, công chúa tái sanh làm con heo nái. Thì qua câu chuyện này chúng ta thấy là sự lên voi và xuống chó của nghiệp đó, do chính chúng ta quyết định bằng tâm, thể hiện bằng hành vi, tập tành đó, bằng thói quen, tạo ra lối sống và kết thành số phận. Rồi chúng ta lại đổ lỗi cho Thượng Đế hay Thần Linh vốn không có thật, hoặc là chạy tội cho mình, quy kết lỗi cho người qua các chứng bệnh đổ thừa, bao gồm đổ thừa lỗi hệ thống, lỗi quy trình, còn bản thân mình là vô can. Theo Đức Phật thì lộ hình sự sống thì đa dạng, chia thành là các loại căn bản như sau: con người trên quả địa cầu này đó thì phước đó là ở mức độ trung bình. Mặc dù thế đó, 7.4 tỷ người trên quả địa cầu hiện nay đó là có các cấp độ nhân duyên nghiệp và quả khác nhau, kẻ giàu người nghèo, kẻ sang người hèn, kẻ cao người thấp, kẻ mập người ốm, kẻ trắng người đen, muôn vàn sự khác biệt do nghiệp tạo ra. Ngoài con người trong quả địa cầu thì đạo Phật còn đề cập đến là con người Atula và con người chư thiên thuộc các hành tinh khác, mà về phước á, thì họ tốt hơn chúng ta năm phương diện, bao gồm sống trong môi trường hòa bình, môi trường khoa học tri thức cao, rồi cơ thể vật chất á, to lớn, tuổi thọ dài hơn, và sống một cách đầy đủ các tiện ích. Thì đó là ba cảnh giới người thuộc các quả địa cầu khác nhau. Ở cảnh giới của chư thiên đó thì có nhiều cấp loại, đến mấy chục phân loại khác nhau. Tất cả đều lệ thuộc vào lối sống, bao gồm các nghiệp thiện với các mức độ khác nhau. Dưới cấp độ con người đó thì có các loài động vật, gọi chung đó là bàn sinh. Bàn có nghĩa là ngang, sinh đến là sinh vật. Sinh vật có cấu trúc xương sườn nằm ngang thế này. Thì theo Đức Phật đó, do vì có cấu trúc nằm ngang như thế cho nên chúng không phát triển được ý thức, không có ý niệm đạo đức, xã hội, pháp lý, dân sự, tâm linh, tính cộng đồng, tính hội đoàn, vân vân. Ngoại trừ một thiểu số như là loài ong, loài kiến, hầu như còn lại là không có được các cộng nghiệp như con người. Chia ra làm rất là nhiều loại: loại côn trùng vi tế, loại ở dưới nước, gồm có độc nhất cư và lưỡng cư. Loại ở trên cạn thì gồm có loại bò sát, loài có cánh, loài bốn chân. Cao quý nhất vẫn là loài người. Thì theo Đức Phật đó, nhân quả do chính chúng ta tạo ra, và nó sẽ có cái sự chuyển biến. Nếu sống bằng nghiệp thiện thì chúng ta sẽ được thăng tiến theo chiều hướng ngày càng tốt hơn từ kiếp này sang những kiếp tế. Còn nếu sống thiên đặng về thú tính, tức là hưởng thụ nhiều, rồi phạm pháp nhiều, tội lỗi nhiều, nhưng không sám hối nghiệp trước, không vượt qua, thì chúng ta có thể đánh mất vị trí kiếp người và rơi rớt vào cảnh giới của các loài động vật. Thế chúng ta thấy là câu chuyện của con heo nái đó có ba chuyển kiếp. Kiếp đầu tiên á, là con gà mái. Thì nhờ hướng dẫn kính Phật Pháp Tăng cho nên á, nghiệp gà nó được thay đổi trở thành là nghiệp người. Kiếp sau sanh ra làm công chúa. Thì chuyển kiếp này là phước lớn nhất, nhưng rất tiếc á, chỉ biết sử dụng là cũng giống như chúng ta có một cái kho hàng được kế thừa, mỗi ngày sử dụng, ăn phung phí tiêu xài, không biết giữ gìn, thì sau thời gian hết, tiền rừng biển bạc là cũng phải hết thôi. Thì lúc đó nghiệp sẽ bắt đầu đi xuống. Mà nếu như không nhận ra được để chuyển nghiệp, gieo trồng phước duyên, phước nhân, phước thiện, thì hết kiếp hưởng phước đó, đó sẽ bị tụt dốc. Và hệ quả là đó, con công chúa này lại tái sanh làm con heo nái, tức là tiếp tục hưởng thụ đó, ăn mặc ngủ, nhiều nhất là 6 tháng, trung bình là 3 tháng, phải được đưa vào lò mổ giết thịt, sau đó kết thúc một kiếp sống. Thì qua câu chuyện này chúng ta cố gắng nỗ lực, đừng bao giờ hứa hẹn rằng nếu tôi giàu có trong tương lai, tôi sẽ làm việc thiện A, B, C, D, E, F. Cái mệnh đề nếu và thì đó, nó được nối kết bằng các dấu chấm lửng. Nếu chấm 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 thì chấm chấm chấm, tính điều kiện là thứ rủi ro, không có gì là chắc chắn diễn ra chứ. Cho nên đừng hứa hẹn với tương lai. Muốn làm việc gì hãy nỗ lực vào hiện tại, bây giờ, tức là thời gian này và tại đây, tức là không gian mà chúng ta đang có mặt. Đừng đùn đẩy những chuyện mà các bạn có thể làm ngày hôm nay cho ngày mai, tuần sau, tháng sau, năm sau. Vì ngày nào, tháng nào, năm nào có công việc đó. Chúng ta tận dụng một cách tối đa để làm những việc tốt nhất, đúng phương pháp nhất, có giá trị nhất có thể. Đừng hứa hẹn, bởi vì chúng ta có thể sống nay chết mai. Cái chết không hẹn ước với ai, và cũng không có người nào có thể làm chủ được rằng là tôi sẽ chết lúc nào. Chúng ta sống và chết theo nghiệp của mình, bao gồm gen di truyền của ông bà cha mẹ, lối sống, môi trường sống, vân vân. Bài học thứ hai mà chúng ta rút ra từ câu chuyện này đó là phước có thể cạn, có thể hết, nhất là phước đức của ông bà cha mẹ để lại, vì không phải do mình tạo ra, mình kế thừa theo luật định, rồi có kế thừa một và kế thừa hai. Cái gì mà không do công sức chúng ta tạo ra, chúng ta không có quý trọng đó. Cho nên các bậc cha mẹ muốn con mình nó thành đạt, đừng cho tất tần tật mọi thứ, cho kiến thức để các cháu gây dựng lên, cho kinh nghiệm để các cháu trở nên ngang bằng mình hoặc là giàu hơn mình. Đừng làm sẵn, thì các cháu khi tiếp nhận từ cha mẹ ông bà đó sẽ không biết quý trọng, và những loại tài sản thiếu kiệu phước đó đó, theo Đức Phật đó, sẽ bị tổn thất qua năm cửa, bị hỏa hoạn, bị lũ lụt, bị nhà thước tịch thu, bị người thân phá của, và bị bệnh tật làm cho chúng ta không thể hưởng thụ được. Cho nên tốt nhất là dạy cách lập nghiệp để con em mình giàu tối thiểu bằng mình cho đến giàu hơn. Do đó các Phật tử với tư cách là cha mẹ ông bà nên dẫn con cháu đến chùa sinh hoạt từ nhỏ để học Phật pháp, biết bốn trọng ân, có tinh thần vô ngã vị tha, rồi biết lý tưởng sống, nhân cách sống, giá trị sống, thì các cháu sẽ có được một tương lai rất là tươi sáng, không chìm vào chủ nghĩa hưởng thụ. Đồng thời các bậc cha mẹ cũng đừng nên cho con nhỏ của mình á chơi điện thoại thông minh, iPad hay là laptop, vì cái đó sẽ làm cho các cháu hư sớm, rối loạn cảm xúc sớm, rối loạn hành vi, rối loạn tâm thần, mất tương lai, và thậm chí có nhiều cháu bị trầm cảm và có khuynh hướng tự tử. Biểu hiện ban đầu á là béo phì ở hai cái bên dưới con mắt á, nó quầng thâm đen, rồi biến ăn, biến ngủ, biến học, biến giao tiếp, biến tương tác với cha mẹ, chỉ giam nhắp cái đầu óc mình á vào máy tính thôi, là hư cả một tương lai. Cho nên là chúng ta phải huấn luyện giống như là làm cây cảnh bonsai vậy. Muốn con em mình có phẩm chất gì thì phải huấn luyện phẩm chất đó, và đặc biệt á là phải tạo cơ hội cho các cháu gieo trồng phước từ nhỏ. Ví dụ như quý vị muốn phát tâm cúng dường chùa hay làm Phật sự, làm thiện sự, dẫn con cháu đi và hướng dẫn con cháu cầm số tiền của mình đó dâng cúng, cũng là một khoản tiền đó, tịnh vật đó. Nhưng mà chúng ta cúng được hai lần, thứ nhất là mình cúng nè, tạo cơ hội cho con cháu mình làm thế nè, thì con cháu mình với bàn tay đó làm các việc nghĩa, việc thiện, việc Phật, thì lớn lên không thể dùng bàn tay này để đi ăn cắp, ăn trộm, móc túi, lừa đảo được, và phải nói rõ giá trị cũng như là những lợi ích của việc cúng đó, thì con cháu chúng ta sẽ trở thành bản sao tích cực của các hành vi gieo trồng phước, phát triển phước trên nền tảng kiệm phước. Thì làm được như vậy đó thì chúng ta sẽ không lo lắng con cháu mình rơi vào tình trạng như công chúa Urabi ha. Từ một công chúa danh giá rớt xuống một cái bụp một cái trở thành con heo nái. Thì về phương diện này thì có nhiều người sẽ không tin tại sao lại có những cái chuyển kiếp, khi thì làm người, khi thì làm vật, tất cả nghiệp quyết định đó, không có người sắp xếp, không có người can thiệp. Nếu có người sắp xếp thì có sự lũng đoạn, sự hối lộ, sự móc quạt, sự ô dù, sự bao che. Nhân quả thì không ai làm lũng đoạn được. Nhân thế nào, duyên thế nào, hành động thế nào, phương pháp thế nào, hoàn cảnh thế nào, lối sống thế nào thì kết quả sẽ cho ra thế đấy. Đó là quy luật. Là người tu học Phật thì chúng ta phải tin tưởng vào quy luật chắc chắn này. Thì là muốn có cái gì bao gồm hạnh phúc, thành công, thịnh vượng, phát triển trong tương lai thì phải nỗ lực hết mình, có phương pháp đúng, cam kết, trách nhiệm, học hỏi kinh nghiệm thường xuyên để sở hữu được nó trong tầm tay, chứ không để cho mai rủi. Và nếu quý vị hoan hỷ với điều nói trên á, thì tiếp tục cho một tràng vỗ tay nữa nào, một cam kết. Thì nhân đây thầy xin nhắc lại là vào ngày 12 tháng Giêng nhằm ngày 16 tháng 2 2019, tức là còn 10 ngày nữa kể từ ngày hôm nay, thì Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu bổ nhiệm thầy làm chủ trì chùa Giác Ngộ, ấp Cây Cám, xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Khu đất này thầy mua vào năm 2008, lúc đầu đó là 8 hecta, do gia đình vợ chồng Phật tử Trân Phúc, thành phố San Diego, Hoa Kỳ hiến cúng. Rồi 7 hecta còn lại đó thì vận động thêm và mua vào cuối năm 2008. Thì sau 10 năm nỗ lực, chúng ta mới vừa có được giấy bổ nhiệm chủ trì cách đây một tuần. Thì đó là một tin vui lớn. Thì dự án này đó là một công trình rất là to, chánh điện á, gồm một trệt một lầu cao 30 mét, mỗi sàn là 3.000 mét vuông. Trong đó, đó thì có sức chứa đó, ở chánh điện và sàn bên dưới là khoảng 5.000 người tu học nội trú cùng một lúc. Cho nên để mô hình tu tập cho người lớn, cho thanh niên, cho thiếu nhi, khóa tu thiền Vipassana thì những người bận rộn và các chương trình tu học khác của chùa Giác Ngộ được nhân rộng đó, thì rất mong quý vị đăng ký với các thầy phụ trách trên xe. Nhớ đăng ký rồi đi nha, chứ đừng có mua vé ủng hộ xong rồi bỏ uổng ha. Đến dự thì kế hoạch của thầy là mong có được khoảng 2.500 người tham dự vào ngày hôm đó. Và cũng mong quý vị đó, ngoài cái việc phát tâm cúng chùa Bổ Thiền ngay sau đây, thì cố gắng những ngày sắp tới bớt ăn lại, bớt tiêu thụ lại, để kiệm phước, tu phước, gieo phước. Mà phước đã gieo không có mất, sẽ đồng hành với chúng ta dưới hình thức là ngân hàng công đức. Ngân hàng công đức thì vô hình, nhưng mà mỗi lần khi chúng ta gặp trở ngại đó thì phước đó sẽ trổ và mình sẽ vượt qua được các thử thách về phương diện tài chánh và của cải.